Thank you. đàn ứng pháp là phú lân cao thượng. Sống tam hành thấy được ly thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phú lân cao thượng. Khi tu chạm biệt đời
đấng không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là phú lân cao thượng. Nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là phú lân cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá, Nam mô. Con sám hối, con xin đặt là Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con vô thường không chiếm thành kính lĩnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 31 tháng 8 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Thâm Má, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh, Phật học cơ bản, Kinh Phấn Tụng số 33 tiếp theo, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần, sẽ do Đại Đức Pháp Kiến giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tỉnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 31 tháng 8 năm 2012 dương lịch, nhằm ngày rằm tháng 7 năm Nhâm Thìn, là ngày 4 là ngày tu Bát Quan Trai Giới. Quý Phật tử nào muốn thọ giới xin chuẩn bị, kính mời xuất nguồn đức hạnh thay mặt Phật tử là giới tử lên xin giới ạ. Xin mời xuất nguồn đức hạnh ạ.
Dạ, tha thứ sa tứ lành thai, xin cảm ơn Sít Vô Thường. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Kiến, Đại Đức Minh Hạnh và quý chư tôn đức. Kính chào quý đạo hữu, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày tu Bát Quan Trai Giới, xin tất cả chúng ta vị nào muốn thọ trì tam quy và bát quan ca giới xin cùng nguồn đức hạnh tác bạch nam mô bát tha dạ. Ukka sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Chúng con xin kính thỉnh đại đức pháp tính từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay là Namo Buddhaya.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y tăng.
Đúc tích dâm bị bút thăng phạt ra năng gạch cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức Tịnh Dâm Bị Bụt Đăng Phà Ra Năng Gà Cha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức Tịnh Dâm Bị Thâm Măng Phà Ra Năng Gà Cha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đức Tịnh Dâm Bị Thâm Măng Phà Ra Năng Gà Cha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đúc Tịnh Dâm Bị Sang Khăn Phà Ra Năng Gà Cha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đức Tịnh Dâm Bị Sang Khăn Phà Ra Năng Gà Cha Mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đức Tịnh Dâm Bị Bụt Thăng Phà Ra Năng Gà Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Ta Tị Dâm Bị Bụt Đăng Phà Ra Năng Gà Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Ta Tỳ Dâm Bị Thâm Măng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Ta Tỳ Dâm Bị Thâm Măng Sa Ra Năng Gạch Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tịnh Dâm Bị Sang Khăn Phà Ra Năng Gạch Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Ta Tịnh Dâm Bị Sang Khăn Phà Ra Năng Gạch Cha Mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Di sanh ra nát gia an nát năng phát ít buồn năng phát quy y tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.
A ma phàn tê dạ xin vâng.
Pa na ti pa ta vue ra ma nê si kha pa răng sắc ma ni ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Bà na ti pa ta huê ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
A đinh na đa na huê ra ma ni se kha pa đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana we ramane sikha badang samadhi yami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya we ramane sikha badang samadhi yami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Abrahmacharya we ramane sikha padang samadhi yami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Mục sa quá đa quê ramani sika pa đăng sắc ma đi gia mi đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada we ramani sikha padang samadhi yami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukra meraya macca padma dathana we ramani sikha padang samadhi yami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame raya macchabama dathana we ramane sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapo chatna we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thờ.
Vikalapo chatna we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchat gita qua di ta vi su kadas pat na ma la gan ta vi le pat na tha ra na man da na vi pu sa na tha na we ra ma ni sikha ba đăng sa ma ni ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Chạy ghi ta qua đi ta vi sư ca đáp sát nạc ma la gan tha vi lê ba na tha ra na man da na vi phu sa na tha na we ra ma ne se ka ba đăng sa ma đi ya mi, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện không sử dụng sàn tọa cao sang.
Ucha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít măng át thăng gá sá măn na gá tăng bút thất tành nhất tăng ú bồ sá thăng y manh chà rạc tênh y manh chà đi hoa sang. Sá mà đê hoa áp phi rạc khí chung sá mà đi gia mi, chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atta sikha padami ubo sata sila wase na imain charating imain chati wasang satu kang kato atta made na samara kita bang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới hải chơn chánh nghiêm trì chọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A bát hoàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sura ping yanti sile na pora sambara sile na niputing yanti takma silang wiso thaye. Các chúng sanh được sanh về, người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tinh thần.
Sa thự sa thự lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Vakutu sapa mangalang rakantu sapa dewata sapa buta nupa wena sada soti pawantu te pawatu sapa mangalang rakantu sapa dewata sapa thamma nupa wena sada soti pawantu te pawatu sapa mangalang rakantu sapa dewata sapa sangha nupa wena sada soti pawantu te. Cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho thành tựu mỹ mãn.
Sa thự sa thự sa thự. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiến tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hoa thành phục quả tùy nhân sở cầu. Và Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã thay mặt chư Tăng từ bi truyền giới cho chúng con hôm nay. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay chúng ta sẽ học phần 2 Pháp, chi Pháp thứ 31, không tri túc với các thiện Pháp và không thối thất trong tinh cần. Asan tức thi ta chắc cú sa lê su tham mê su áp bát tí hòa hòa ni ta chắc bát tha Nasmin sẽ do Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng. Và bây giờ xin kính mời MC tiếp tục đọc bài Chánh Kinh hôm nay để thỉnh sư Pháp Tính giảng giải. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, và chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính và kính cảm ơn cô Nguồn Đức Hạnh. Dạ, con thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Con thân chào quý cô chú bác anh chị. Con xin phép đọc phần chánh văn của bài học hôm nay. Giáo trình Đức Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Bài kinh số 33, kinh phúng tụng tiếp theo. Bài 31, không tri túc với các thiện pháp và không thối thấp trong tinh cần. Hai pháp này, các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy, vật A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Một, danh và sắc. Hai, vô minh và hữu ái. Ba, hữu kiến và vô hữu kiến. Bốn, vô tàm và vô quý. Năm, tàm và quý. Sáu, ác ngôn và ác hổ. Bảy, thiện ngôn và thiện hổ. Tám, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo. 9. Đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo. 10. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo. 11. Xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo. 12. Thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ. 13. Chánh trực và liêm sĩ. 14. Kham nhẫn và nhu hòa. 15. Lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình. 16. Vô hại và từ ái. 17. Thất niệm và bất chánh tri. 18. Chánh niệm và tỉnh giác. 19. Các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. 20. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. 21. Tư duy lực và tu tập lực. 22. Niệm lực và định lực. 23. Chỉ và quán. 24. Chỉ tướng và tinh cần tướng. 25. Tinh cần và không dao động. 26. Giới thành tựu và kiến thành tựu. 27. Giới si khuyết và kiến si khuyết. 28. Giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh. 29. Kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. 30. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy. 31. Không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần. 32. Minh trí và giải thoát. 33. Tận trí và vô sanh trí. Này các hiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Dạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Trí, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục bài kinh Quyển Tùng nói về chi pháp số 31. Nói về hai pháp Asantotita và Apatthiwana. Đây là hai pháp nói về không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh thần. Phải nói rằng ngày hôm nay đó, mình học hai cái chi pháp này cũng rất là thích hợp quý vị. Trong cái tháng này, nhất là ngày hôm nay thì rằm tháng 7, thì quý vị thấy rằng có rất là nhiều người, phải nói rằng rất là nhiều người Phật tử, người ta đi các cái cảnh chùa để tạo phước. Nhưng mà có một điều là có nhiều khi người ta có một cái sự nhầm lẫn. Thí dụ như người ta nhầm lẫn sao? Chỉ có cái mùa tháng 7 này chúng ta mới đi tạo phước. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng đối với ở trong những cái bài kinh, chánh kinh mà Đức Phật đã dạy, một cái người mà có sự lễ lại ở hướng đông, có nghĩa là sao? Đối với ở trong Phật giáo là chúng ta lễ lại hướng đông có ý nghĩa là chúng ta phải biết phụng dưỡng cha mẹ. Như thế nào là phụng dưỡng? Hàng ngày, hàng giờ, hoặc là bất cứ một cái thời gian nào chúng ta có, chúng ta sẽ thay thế cha mẹ làm các cái công việc nặng nhọc, hoặc là chúng ta phục vụ cha mẹ bằng cách đấm bóp, thô tay, thô chân, vân vân, thì mới thật sự là một cái người con có hiếu. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình ở trong Việt Nam có một cái phong tục như vậy, có một cái phong tục là ví dụ như đến tháng 7, thì suy xét cho cùng quý vị thấy rằng ở trong xã hội ngày hôm nay đó có những cái hình thức như vậy thì nó cũng là tốt thôi. Tại sao vậy? Tại vì có nhiều khi nếu mà không có những ngày này không có những cái tháng này thì sao, thì có thể có những người người ta sẽ quên đi, cũng nhờ vào có những cái ngày này, thành ra người này thấy người kia đi làm thì lúc đó mình chợt nhớ lại. Chợt nhớ lại, khi mà mình nhớ lại đó thì những người đó có thể người ta mua một cái bánh, hoặc là người ta mua một phần quà nào về để người ta tặng cho mẹ mình, hoặc là tặng cho cha mình. Thì cái điều này thì nó rất là tốt quý vị. Chúng tôi nhớ rằng chúng tôi có hỏi với một số người, người ta ở bên Mỹ, tại sao có cái ngày lễ mà báo ơn cha, cái ngày lễ báo ơn cha. Thì có một số người người ta trả lời với chúng tôi cũng nghe cũng rất là vui và cũng rất là có lý. Người ta nói rằng tại vì ở bên Mỹ cha mẹ khi mà già rồi đưa vào trại dưỡng lão, đưa vào cái nơi dưỡng lão đó, thì có xã hội, có chính phủ người ta lo rồi. Thành ra những người này người ta quên ơn người cha và người mẹ. Nên cái xứ Mỹ họ đặt ra cái ngày này để chi? Để nhắc nhở tâm của những người con. Nên nhớ lấy cái ngày này làm một cái ngày kỷ niệm để mà quay về với người cha. Thì mình thì người ta nói thì mình không biết cái lịch sử nó xuất phát như thế nào, nhưng mà quý vị nghe nói về cái điều đó nó cũng có tình có lý. Hoặc là đối với ở Việt Nam của chúng ta thì có cái ngày mà những cái ngày mà trong rằm tháng 7 hoặc tháng 7 nè, mình có những cái dịp mình làm phước như vậy cũng là tốt. Nhưng mà một điều ở trong Phật giáo được nhấn mạnh là sao? Có nghĩa là chúng ta không tri túc, không tri túc với các thiện pháp. Đối với cái gì thì chúng ta tri túc. Thí dụ như đối với cái sự ăn xài, hoặc là đối với cái sự ngủ nghỉ, hoặc là đối với cái sự mà thụ hưởng các cái dục lạc, thì có nhiều khi chúng ta phải tri túc, rất là nhiều điều chúng ta phải tri túc. Nhưng mà đối với thiện pháp đó, đối với các thiện pháp đó, thì chúng ta đừng nên tri túc. Vì sao vậy quý vị? Quý vị thấy rằng tại sao mà mình không tri túc với thiện pháp? Vậy thì những cái thiện pháp ở đây đó là những cái gì? Những cái gì mà nó đưa đến cái sự mà tốt đẹp cho chúng ta, và nó sẽ đưa lại cái sự mà ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong ví dụ pháp có giải thích cái chữ thiện là nó có ý nghĩa gì quý vị? Nó có ý nghĩa là vô bệnh, hoặc là tốt đẹp, hoặc là khôn khéo và không có tội lỗi. Và còn được cái gì nữa? Cho quả lạc. Vậy thì quý vị thấy rằng tại sao mà những cái này mình không cần phải tri túc? Tại sao? Tại vì nó cho mình cái kết quả như vậy. À, tại vì nó cho mình cái kết quả. Thí dụ quý vị thấy rằng những người làm thiện á, người ta vô bệnh là sao? Vô bệnh là không phải là cái thân này không bệnh hoạn, à, không phải cái điều đó quý vị, à, nhưng mà nó vô bệnh nó làm cho cái tâm của mình, à, cái tâm của mình nó được cái sự tốt đẹp, à, hoặc là nó được cái sự nhẹ nhàng. Quý vị thấy không? Quý vị thấy rằng là cái tâm mà của mình mà bị bệnh hoạn là như cái lúc nào quý vị? À, như là những cái lúc mà thí dụ như những cái hành động của chúng ta, à, hoặc là những cái nét, à, nét mặt, à, hoặc là những cái sự nhìn của chúng ta, à, nó mang một cái sự khó chịu, à, thì cái đó nó, à, gọi là cái gì, à, gọi là cái bệnh hoạn, cái bệnh hoạn về tâm. Mà quý vị biết rằng á, thường thường á, bệnh hoạn về tâm của mình á, rất là khó chịu quý vị, à, đối với cái trường hợp mà thí dụ như bệnh do nghiệp, à, rồi bệnh do tâm, thì cái điều này chúng ta phải, à, tu tập, hoặc là chúng ta phải lấy phước báo để mà chúng ta, à, đè nén hoặc là chúng ta thay thế. Chứ nếu không á, thì chúng ta thấy rằng mình đi, à, các cái vị bác sĩ hoặc là mình đi đến những cái thầy thuốc giỏi, nhưng mà chưa chắc gì mà trị được những cái bệnh này. Quý vị biết rằng ví dụ như ở đây chắc có lẽ chúng ta thấy rằng đã đôi lần chúng ta làm rất là nhiều cái điều, à, mà nó gọi là bệnh hoạn về tâm, nhưng mà chúng ta không có nhận ra. Quý vị biết rằng, à, có một lần đó, à, chúng tôi đi qua Thái Lan cùng với các vị trưởng lão. Thì các vị trưởng lão ở bên Việt Nam qua đó, thì đi đến một cái trường thiền của Thái Lan đó, thì quý vị biết rằng những cái vị thiền sư ở trong đó ở bên nước ngoài đó, thường thường người ta rất là cung kính những vị cao hạ, những vị cao hạ. Thành ra đó, lúc đó những vị trưởng lão ở bên Việt Nam qua đó, thì những vị trưởng lão bên Thái Lan đó, người ta mới tiếp đón, rồi người ta mới hỏi cái người thông dịch viên đó, là những vị này bao nhiêu hạ. Thì khi mà nói lên cái số hạ đó, thì quý vị biết rằng là, à, khi mà những vị trưởng lão này nói lên cái hạ là cái tuổi tác của mình á, thì lúc bấy giờ các vị thiền sư đã chuẩn bị một cái chỗ ngồi rất là cao, à, một cái chỗ ngồi rất là chu đáo, à, rất là quý, à, để thỉnh các vị trưởng lão ở Việt Nam lên ngồi ở đó, và các vị này, à, đã đảnh lễ. Thì mình thấy cái sự diễn ra nó rất là tốt đẹp, à, nó rất là tốt đẹp. À, rồi quý vị biết rằng, à, đến cái giờ trưa đó, mà khi mà lên ăn cơm á, thì lúc đó quý vị biết không, khi mà ngồi ở cái chai đường của Chư Tăng ăn á, thì lúc bấy giờ á, chúng tôi ngồi ở một cái bàn, à, kế bên, rồi các vị trưởng lão á, à, cũng ngồi một cái bàn riêng nữa. Nhưng mà cái bàn đó có một cái vị mà, à, thông dịch, à, một cái vị thông dịch ngồi ở trong cái bàn của các vị trưởng lão. Thì thường thường á, quý vị thấy rằng, à, các vị mà, à, mà nhỏ hạ quá đó, à, thì không cho ngồi chung với các vị trưởng lão. Nhưng mà vì rằng, à, cái vị đó có cái công việc, à, là phải thông dịch, thành ra ngồi chung. Quý vị biết rằng chúng tôi ngồi một cái bàn nó cũng cách đó khoảng một gang tay rất là xa. Nhưng mà lúc đó đó thì, à, thấy cái người, à, những cái người cư sĩ á, mà người ta dọn thức ăn á. Quý vị biết người ta để một cái món nào xuống, người ta cũng để cái cặp, à, người ta cũng để cái cặp cặp, có nghĩa là, à, nghe một cái âm thanh rất là lớn và một cái nét mặt nó rất là khó chịu. Thì lúc đó quý vị biết rằng ngay cả bản thân của chúng tôi và các vị trưởng lão cũng ngạc nhiên, thấy cái sự việc diễn ra hồi sáng nó rất là tốt đẹp, à, nó rất là tốt đẹp. Nhưng mà bây giờ thì tự nhiên á, à, những người mà người ta phục vụ á, người ta có những cái hành động như vậy, có những cái nét mặt như vậy. Lúc đó nó quý vị biết rằng là mình mà không khéo, à, mình không khéo á, thì mình, à, sẽ dễ dàng như là có những cái sự hiểu lầm. Thì lúc đó quý vị biết rằng các vị trưởng lão ngồi rất là bình tĩnh, các vị đó mới để ý, à, các vị đó biết, à, đúng rồi, tại vì á, mình ngồi nhầm cái bàn này, à, và cái vị mà thông dịch á, là cái người mà dùng, à, thức ăn chay, à, dùng thức ăn chay, thành ra đó là những cái người mà phục vụ á, người ta rất là khó chịu ở trong tâm, người ta nghĩ rằng á, ví dụ như ở cái nơi này, à, cái nơi này là một cái, à, chỗ cho cái gì ăn ấy, à, mà mình đi vào mà mình còn, à, đòi hỏi cái, à, cái thức ăn như vậy. Thì quý vị biết rằng là mình, à, lúc đó, đó các vị trưởng lão đó, người ta nhìn qua người ta mới biết rằng cái vị mà thông dịch đó, đó, à, là kêu những cái thức ăn chay. Thành ra những người cư sĩ đó, à, sáng đó, thì người ta thấy mình như vậy, à, nhưng mà lúc mà lên ăn đó, thì người ta hở ra rồi, người ta tưởng mình là không phải là, à, thê ra qua đà, à, không phải là Phật giáo nguyên sĩ. Thành ra lúc đó người ta rất là khó chịu. Thì cũng có một cái dịp mai á, quý vị biết rằng, à, lúc đó đó những vị, à, trưởng lão đó, à, ở bên Thái Lan á, người ta mới thỉnh các vị trưởng lão ở bên Việt Nam, à, để mà truyền giới, à, bằng Bali, à, rồi, à, tụng kinh chúc phúc vân vân. Thành ra quý vị biết rằng, à, lúc đó đó, à, các vị trưởng lão khi mà truyền giới rồi bằng Bali rồi, à, tụng kinh chúc phúc rồi á, thì quý vị biết rằng, à, những người mà cư sĩ á, người ta phục vụ á, à, lúc đó chính bản thân của những người đó tha thú rất là lớn, à, vì rằng, à, lúc đó người ta hiểu rằng là mình là Phật giáo Theravada, à, nhưng mà do cái sự bất đồng ngôn ngữ, à, thành ra mình đi lạc vào cái bàn đó, à, hoặc là mình phải gặp phải à, những cái hoàn cảnh như vậy. Thì quý vị biết rằng là lúc đó có tự nhiên là có cái sự cởi mở hai bên. Thành ra quý vị biết rằng là ở đây chúng tôi kể cái chuyện này ra, nó có hai cái khía cạnh quý vị. Một là cái lúc mà tâm của chúng ta đó mà không có được những cái trường hợp mà như là cú xá lê xúc, hoặc là cú xá lá, có nghĩa là sao vậy? Tâm của mình không được thiện, không được tốt đẹp đó, thì lúc đó đó mình có nhiều cái trường hợp nó xảy ra, đến nỗi mà cái hành động của mình hoặc là cái nét mặt của mình nó đã thể hiện ra như vậy. Và thứ hai đó, cái người mà có thiện pháp thì sao quý vị? Cái người mà có thiện pháp đó, thì mình sẽ quán xét, mình sẽ quán xét được. Quý vị biết rằng thường thường tâm thiện đó, sẽ biết được cái điều bất thiện, thành ra đó, hoặc là tâm thiện đó, mình sẽ biết được những cái cảnh thiện. Thành ra đó, quý vị thấy rằng khi mà mình có tu tập, tâm mình có cái sự bình tĩnh. Thí dụ như quý vị thấy rằng nếu mà mình không tu tập thì mình gặp cái trường hợp đó là mình thấy là rất là đau lòng, hoặc là mình sẽ rất là buồn, hoặc mình sẽ rất là tự ái. Mình tự ái thì sao quý vị? Thì nó sẽ làm cho không có tốt đẹp ở trong đó. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng cái điều này quý vị thấy rằng đối với cái chư thiện là nó có cái sự mà không bệnh hoạn, vô bệnh hoặc là không có bệnh hoạn, có nghĩa là sao? Quý vị thấy rằng khi mà chúng ta mà quý vị thấy có, cũng như có đôi lần chúng tôi kể cho quý vị nghe, là có những người mình không thấy người ta tu thiền, nhưng mà thật sự những cái hành động của người ta làm quý vị thấy rằng là như là một cái người mà đang an trú ở trong thiền. Có một lần đó chúng tôi ở bên nước Lào ở bên một cái xứ là nước Lào, là một cái quốc giáo, một cái xứ quốc giáo. Quý vị biết rằng chúng tôi nhìn một cái cô thiếu nữ đó, cổ đứng cổ cắm bông ở xung quanh cái bồ đoàn của Đức Phật, cổ đứng cổ cắm từng cái. Quý vị biết rằng thí dụ như mình thấy những người phụ nữ đó, người ta đứng người ta cắm bông, có những người người ta có những cái cử chỉ làm rất là chậm, nhưng mà chậm là sao, là mang một cái tính cách nhiều khi người ta là người ta đang tạo cái hình ảnh đó, hoặc là người ta đang tạo dáng. Còn cái trường hợp của chúng tôi gặp thì không phải quý vị, vì rằng chúng tôi nghĩ rằng những cái người này người ta tâm người ta rất là định tĩnh, thành ra người ta nhặt từng cái cánh hoa, hoặc là người ta nhặt từng những cái bông hoa người ta kết lại ở trên cái bồ đòn, cái chỗ của Đức Phật, mà người ta làm rất là đều đặn, và với đôi mắt người ta chăm chú vào cái chỗ mà người ta đang muốn cắm. Thành ra quý vị biết rằng chúng tôi nhìn những cái hình ảnh đó, mình nghĩ rằng những người này tuy rằng mình không thấy người ta nhắm mắt liêm diêm, hoặc là đi tới đi lui trong một cái trạng thái là ngồi thiền, nhưng mà mình nhìn những cái hành động của những người này làm, chúng tôi nghĩ rằng họ có một cái tâm thiền rất là sâu, người ta có một cái tâm tu tập rất là sâu. Quý vị thấy thường thường tâm của chúng ta, thí dụ như tâm của mình mà quý vị thấy rằng thí dụ như mà ai mà kêu mình cấm lẹ đi, cấm cái đó lẹ đi, cấm những cái đó qua nó lẹ đi để hết giờ rồi. Chỉ cần tâm mình mà có một cái chút gì mà nó hối hả hoặc là nó bối rối thôi, thì lúc đó những cái hành động của mình nó làm nó không có được, cũng như là nó không có được thuần, hoặc là nó không có được nhường nhịn. Còn đối với những người mà người ta khi mà người ta an trú ở trong tâm thiện quý vị thấy rằng những cái nét hoặc là những cái cử chỉ, những cái hành động của người ta người ta làm nó sẽ, mình nhìn vô là mình biết cái người có tu tập, hoặc là mình nhìn vào thì mình biết cái người đó có một cái sự rất là kỹ lưỡng. Thì ở đây quý vị thấy rằng cái chữ thiện ở đây đó, tại sao mà nói mình không, đối với các cái thiện pháp chúng ta không nên chi túc, là vì sao vậy quý vị? Những cái thiện pháp lúc nào nó cũng cho chúng ta những cái kết quả tốt đẹp, mà ở ngay trong hiện tại cũng vậy. Nhất là quý vị thấy rằng khi mà tâm của chúng ta không bị chi phối bởi tham sân si, hoặc là ngã mạn, hoặc là tà kiến, thì quý vị thấy rằng từ cái lời nói hoặc là từ cái cử chỉ hành động nó cũng tạo ra một cái sự mà hoan hỷ cho cái người nhìn. Thành ra đó quý vị thấy rằng chính vì những cái điều này mà chúng ta không nên có cái sự mà dừng lại ở đây cái sự không chi túc hoặc là không nên vừa lòng. Quý vị thấy rằng có những người người ta nghĩ rằng ngày hôm nay người ta tạo nhiêu đó phước là nhiều lắm rồi, thì đối với thiện pháp đó, thí dụ quý vị thấy rằng mình đem những cái câu Phật ngôn ra đó, thì mình thấy so ra cái thiện pháp của mình làm nó không có nhiều bằng cái sự khổ trăn dần luân hồi này của mình. Quý vị thử nghĩ đi, ở trong dòng luân hồi này á, chúng ta đã từng tạo bao nhiêu cái ác nghiệp rồi. À, chúng ta thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này chúng ta gặp cái gì chúng ta cũng có bị cái sự dính mắc hết. À, thì chính cái những cái gì mà mình đang dính mắc ở trong hiện tại á, thì mình biết rằng ở quá khứ mình đã làm quen với cái này nó nhiều rồi. À, còn đối với thiện pháp á, chẳng qua là mình mới có gieo trồng được một chút ít thôi. Thành ra mình chưa có giải thoát thì chúng ta thấy rằng mình không nên tri túc hoặc là mình không nên vừa lòng với những cái thiện pháp. Chỉ có gì nè, chúng ta đừng có nhầm lẫn. Ví dụ như có những lúc đó, trước kia chúng ta có đầy đủ tài sản, chúng ta có đầy đủ tài sản rồi chúng ta có dịp gặp chư tăng vân vân, thì chúng ta bố thí cúng dường hoặc là chúng ta tạo phước bằng cách này bằng cách kia. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì do chúng ta ví dụ như là không có chư tăng ở đó, hoặc là chúng ta không còn tài sản như lúc trước, thì chúng ta tìm cái pháp môn khác chúng ta tu tập. Chúng ta tìm pháp môn khác chúng ta tu tập, chứ không phải là lúc đó chúng ta ngừng lại với các thiện pháp, hoặc là chúng ta không phải là lúc đó là chúng ta không có vừa lòng với thiện pháp. Vậy thì chữ thiện ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng, thiện ở đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình làm những cái gì đó mà nó cho ra cái tâm của chúng ta nó được cái an vui. Từ cái tâm của chúng ta nó an vui á, mà chúng ta có những cái nhìn nó an vui, hoặc là có những cái lời nói nó an vui, hoặc là có những cái hành động nó khéo léo. Quý vị biết rằng đối với tâm thiện á, thì nó sẽ cho ra những cái kết quả này hết. Nó cho ra những cái kết quả này hết. Vậy thì cái tâm mê xú á, tâm mê xú có nghĩa là sao quý vị? Các cái pháp mà nó cho cái kết quả tốt đẹp, nó cho cái kết quả tốt đẹp, hoặc là nó cho cái kết quả khôn khéo vân vân.
Nam mô Đức Phật giá thầy cho được cái tính đã hết rồi rồi để cái tính này để được cầm bích trở lại ạ. Vì sao cũng cái tính đã giờ để cái tính đã vào kinh tinh nên cái tính cầm bích trở lại và để đi cho sau thì được không được tính hiểu không ạ. Giờ được cảm ơn Đức nên Đức.
Dạ, sa thú con kính tri ân đến đại đức Tây Quyền. Dạ, con kính lễ đảnh lễ đại đức Tây Quyền. Ở đây thì chúng tôi đang nói đối với các thiện pháp. Các thiện pháp có nghĩa là những cái gì gọi là thiện pháp quý vị. Ví dụ như chúng ta bố thí nè, chúng ta trì giới nè, rồi chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ. Đây là những cái thiện pháp đó. Những cái pháp nào mà chúng ta, những cái điều đó chúng ta tạo cái nào nó cũng được hết. Hoặc là thí dụ như đối với những cái pháp mà ở trong cái pháp tập độ của mình, mình bố thí trì giới, mình xuất gia, mình tu tập về trí tuệ, mình tu tập về tinh tấn, mình tu tập về kham nhẫn, hoặc là chúng ta tu tập về cái sự mà chân thật cũng được. Quý vị thấy rằng những cái pháp đó đều đem lại cái sự lợi ích ngay trong đời sống này và ở trong cái đời sống tương lai. Hoặc là chúng ta nói về cái nghiệp cũng vậy nữa quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình có những cái hành động nào mà nó thiện, mình có tu tập những cái pháp môn nào mà nó được gọi là thiện, quý vị thấy rằng nó đều cho hiện báo nghiệp, rồi sanh báo nghiệp, rồi hậu báo nghiệp. Nó đều cho chúng ta những cái kết quả ngay trong hiện tại và ở trong tương lai hết. Ví dụ như quý vị thấy rằng một người bố thí thì sao vậy? Một người có tu tập về thiện pháp thì sao? Xuất hiện ở trong hội chúng người ta sẽ dạng dĩ. Hoặc là nhiều khi quý vị thấy rằng không? Có những người chúng tôi cũng phải nói rằng là có những người cũng rất là tội nghiệp. Khi mà người ta làm phước gì đó, người ta nói chúng tôi là hãy giấu cái tên ta, hãy giấu cái tên ta. Thì quý vị biết rằng có nhiều khi chúng tôi cũng đâu có bao giờ chúng tôi nói ra đâu. Nhưng mà đến một lúc nào đó mọi người cũng đều biết. Mà mọi người cũng đều biết. Thì cái này là tại sao vậy quý vị? Cái quả báo ngay trong hiện tại này. Cái người mà làm thiện á, được tiếng lành đồn xa. Chúng ta có giấu, chúng ta có làm gì làm. Nhưng mà mai mốt người ta cũng biết. Thành ra quý vị thấy rằng đối với những cái thiện pháp á, nó sẽ cho chúng ta cái kết quả ở ngay trong hiện tại này. Thành ra quý vị thấy rằng chúng ta không nên chúng ta không nên vừa lòng với những cái thiện pháp. Chúng ta thấy rằng là vậy thì quý vị biết những cái tại sao mà mình không nên vừa lòng với những thiện pháp rồi. Tại vì những cái thiện pháp này nó cho chúng ta cái kết quả là chúng ta được cái sự an vui ở trong hiện tại và ở tương lai. Thành ra chúng ta không nên vừa lòng. Rồi những cái thiện pháp thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị nghe rồi. Thiện pháp là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, vân vân. Là đó là những cái thiện pháp. Vậy thì quý vị thấy rằng những người nào có cái sự mà cũng như là có cái sự mà không có vừa lòng với thiện pháp, quý vị thấy rằng đối với vua trời Sắc Cá hoặc là ở trong dân gian của chúng ta ưa gọi là Đế Thích đó. Đối với vị này thiện pháp, khi mà còn ở cõi nhân loại tạo hết cái phước này đến tạo hết cái phước kia, không bao giờ ngừng ở trong những cái thiện pháp. Hoặc là quý vị thấy rằng ví dụ như ở trong cái khoảng thời gian vừa rồi chúng tôi đọc về cái tiểu sử của vị trưởng lão Ú Ba Lý. Quý vị thấy rằng trưởng lão Ú Ba Lý ở trong quá khứ khi mà nghe vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ở trong quá khứ tuyên bố tiên dương cái vị này là một cái vị mà đệ nhất về kỳ lực, đệ nhất về kỳ lực, thì lúc đó quý vị thấy tiền thân của ngài Ú Ba Lý ngài lại thích cái quả vị đó liền, và ngài quyết ở trong tâm là làm sao làm chắc con cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu. Quý vị biết rằng đối với ngài Ú Ba Lý khi mà ở trong quá khứ ngài nghe tiên dương về cái vị đó là đệ nhất về kỳ lực, thì lúc đó tiền thân của ngài Ú Ba Lý thỉnh Đức Phật về để mà nghe để mà giảng pháp trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày đó quý vị thấy rằng tiền thân của ngài Ú Ba Lý cúng dường Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác và 60.000 vị tỳ khưu, rồi cứ cúng dường rồi nghe pháp, cúng dường rồi nghe pháp. Lúc đó ngài Ú Ba Lý thọ trì những cái lời dạy của Đức Phật rất là nhiều. Rồi sau khi thọ trì những cái lời dạy đó, quý vị biết ngài Ú Ba Lý ngài xây chánh điện để cúng dường cho Đức Phật và chư tăng, rồi ngài xây luôn tăng xá, ngài xây luôn đến nhà bếp, nhà chùa, có nghĩa là ngài xây rất là đủ ở trong một cái ngôi chùa. Rồi cuối cùng quý vị biết là ngài còn xây gì nữa quý vị? Xây những cái đó đủ hết rồi, nhưng mà ngài lúc đó ngài nghĩ rằng sợ ở bên ngoài cái tiếng của loài thú hoặc là những người đi gánh nước vân vân sẽ làm ồn ào động đến Đức Phật và chư tăng hoặc là cái nơi đạo tràng. Thành ra lúc đó ngài cho xây luôn tường rào bao xung quanh hết, ngài cho xây tường rào bao xung quanh hết. Thì quý vị biết rằng khi mà lúc đó do cái công đức đó mà ngài sanh cõi trời cõi người, sanh cõi trời cõi người hoặc là cõi trời này lên tới cái cõi trời kia nữa, rồi quý vị biết rằng đến cái lúc mà cái cuối cùng ngài sanh ra ở tại thành Sa Quách Thi ngài được xuất gia gặp Đức Phật thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng ngài Ú Ba Lý ngài mới xin Đức Phật là dạy cho ngài một cái đề mục, rồi ngài đi vào rừng để mà hành thiền. Ngài tìm một cái khu rừng già nào để ngài vào đó hành, nhưng mà lúc đó Đức Phật không có cho. Đức Phật nói nếu Ú Ba Lý thì theo Ú Ba Lý mà ở gần Đức Thế Tôn thì theo Ú Ba Lý chẳng những sẽ như là tu tập được và sẽ học được rất là nhiều điều. Thì chính cái lý do này mà quý vị thấy rằng tại sao ngài Ú Ba Lý không bỏ vào rừng để mà tu tập, quý vị tại sao mà Đức Phật không cho? Tại vì ngài Ú Ba Lý khi mà ở gần Đức Phật nghe Đức Phật thuyết giảng về điều này hoặc là cái sự kiện kia, rồi chế ra những cái điều học như vậy, thành ra cuối cùng ngài Ú Ba Lý vừa đắc được đạo quả trở thành một vị A La Hán và nhờ cái sự thân cận gần gũi với Đức Phật nên lúc đó ngài Ú Ba Lý trở thành một vị gì, một vị đệ nhất về kỳ lực. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái sự mà không có vừa lòng hoặc là không có tri túc không có tri túc với cái thiện pháp, quý vị thấy ngay cả bậc thánh nhân còn phải làm như vậy. Nhưng mà chúng ta đừng hiểu lầm,
đối với Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng của chúng ta đó, khi mà các vị không có vừa lòng với các thiện pháp, có nghĩa là sao? Có nghĩa là các vị là luôn luôn với một cái tâm từ hoặc là với một cái tâm bi để mà quán xét chúng sanh này có duyên lành hoặc là chúng sanh kia có duyên lành, rồi dù xa hay gần các ngài cũng đi đến đó để tế độ. Thì cái này là gì đâu quý vị? Vì cái tâm từ, vì cái lòng từ hoặc là vì cái lòng bi để mà bi mẫn tế độ đến chúng sanh. Ngay cả quý vị thấy rằng ở cái chỗ này nè, chúng ta thấy rằng đối với ở trong thời của Đức Phật, quý vị thấy không, vua chúa hoặc là các cái vị mà trưởng giả trong thành thỉnh Đức Phật và chư tăng mỗi ngày đến đó để mà nhận bát. Nhưng mà tại sao các ngài không đến mỗi ngày, các ngài không đến mỗi ngày quý vị? Các ngài phải đi du phương để chi? Để cho có những người già hoặc là những người nghèo, người ta có cái phát tâm, người ta cúng dường một chén cháo hoặc là một miếng cơm cháy vân vân, để chi? Nhằm cho những người đó tạo phước, nhằm để mà những người đó tạo phước. Thành ra quý vị thấy rằng một cái sự cực nhọc rất là nhiều, nhưng mà các ngài không có quản ngại những cái sự cực nhọc đó. Thì còn đối với chúng ta đó, qua những cái hình ảnh này chúng ta thấy thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải cố gắng. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta có một cái điều, nếu mà ai mà làm mình buồn phiền thì mình sẽ giận người đó và mình bỏ mình đi. Hoặc là mình chơi với một cái nhóm nào đó mình buồn phiền mà rồi cái tự nhiên mình giận mình bỏ mình đi. Nhưng mà khi mà mình nghĩ đến cái dòng luân hồi này, ví dụ như mình nghĩ là mình bị già, bị chết, bị bệnh vân vân, rồi mình cảm thấy buồn phiền, nhưng mà mình không chịu bỏ cái buồn phiền này để mình đi. Vậy thì mình bỏ những cái buồn phiền này là mình bỏ bằng cách nào quý vị? Ví dụ như quý vị thấy rằng là thật sự đối với cái đời sống này nó có nhiều cái sự khổ đau quá, hoặc là ở xung quanh mình có nhiều người nó làm cho mình buồn quá, bây giờ mình bỏ đi bằng cách nào quý vị? Bỏ khỏi người lên khỏi trời. Bỏ khỏi người lên khỏi trời có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta phải không có vừa lòng với thiện pháp để chi? Để chúng ta tạo những cái thiện pháp, tạo bằng cách này bằng cách kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những vị đối với cái chàng thanh niên mà Ma Khá là tiền thân của Đức Đế Thích đó, quý vị thấy không, người ta lại ta gom mình dọn cái khu đất đó trống, xong rồi mình tạo dắt tạo mái vân vân, nó trở thành cái nhà, rồi người khác lại chiếm đi. Rồi sao quý vị? Ngài đâu có gây, cái chàng thanh niên nó đâu có gây cãi lời cái người đó, người ta bỏ qua dùng đất khác để mà người ta tạo một cái mái nhà khác. Thành ra chúng ta thấy rằng các vị đó không có vừa lòng với thiện pháp, có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có nghĩ là mình đã làm nhiều rồi, và hãy mà làm rồi thì các cái vị này nếu mà có cơ hội sẽ làm thêm. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái Pháp Cú Kinh Đức Phật cũng đã dạy, nếu người đã làm được điều thiện rồi hãy tiếp tục làm thêm, hãy tiếp tục làm thêm, tức thiện tức được an lạc. Có nghĩa là sao? Tích trữ những cái thiện pháp chắc chắn mình sẽ được an lạc. Ai mà tích trữ những cái thiện pháp thì chắc chắn người đó sẽ được an lạc. Hoặc là quý vị thấy rằng đối với những cái thiện pháp này, khi mà chúng ta tích trữ nhiều thiện xấu vị thì cái cõi trời nó sẽ hiện ra cho chúng ta rất là nhiều. Cũng đối với cái vị một cái vị trưởng giả Thâm Mỹ Cá, quý vị thấy không, khi mà còn ở cõi nhân loại chuẩn bị chút cái hơi thở cuối cùng cận tử nghiệp đó, ngài thấy các vị chư thiên ở sáu cõi trời dục giới để mà đến mà đón ngài. Thành ra quý vị thấy rằng những cái thiện pháp này chúng ta tích trữ sẽ được cái sự an lạc. Vậy thì một người mà không có cái sự mà vừa lòng hoặc là không có cái sự mà tri túc đối với thiện pháp thì chúng ta phải tu tập bằng cách nào? Chúng ta tìm, nếu mà mình tu tập được nhiều quá thì nó cũng tốt. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ví dụ như quý vị vừa bố thí, sau khi bố thí rồi mình cũng hành thiền, hoặc là sau khi bố thí rồi mình cũng nghe pháp, chứ không phải là như những người quý vị biết rằng có nhiều người rất là tội. Người ta đi ví dụ như ở trong cái tháng 7 này chúng tôi bắt gặp những hình ảnh đó rất là nhiều. Họ ngừng xe ở trước cổng chùa, cái họ vô họ bỏ một số tiền nào đó vô cái thùng này, vô cái thùng kia, vô cái thùng nọ, rồi cái họ leo lên xe họ đi. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái người cư sĩ của chúng ta đó, mình không có vừa lòng với những thiện pháp, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình tạo cái phước này rồi, mình tạo cái phước bậc rồi, mình cũng phải ráng mình tu tập có cái phước đức, À, hoặc là mình tu tập, mình tạo cái phước vật rồi, cái phước đức rồi, nhưng mà phải có trí tuệ. Thành ra mình phải tiếp tục mình hành thiền, hoặc là mình tạo những cái pháp gì, cái phước gì mà để nó dẫn đến sau này mình có trí tuệ. Vậy thì một người mà tu tập như vậy, chúng ta tu tập như vậy thì nó sẽ gọi là cái người mà không có vừa lòng với thiện pháp, không có lực vừa lòng với những cái thiện pháp này. Vậy thì ở trong qua một cái chi pháp đầu, chúng ta thấy rằng ở trong đời sống này chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải cố gắng. Rồi hơn nữa đó quý vị biết không, khi mà chúng ta thường thường mà chúng ta tu tập, chúng ta tạo nhiều cái thiện pháp thì nó làm cho cái tâm của chúng ta nó sẽ tinh tấn lên. Quý vị biết rằng có nhiều khi những vị hành giả mà ở gần những vị trưởng lão hoặc là ở gần những vị thiền sư đó, họ mới hiểu được tại sao người ta hành thiền được mà mình hành thiền không được. Tại sao người ta suốt 3 tháng đó, hoặc là suốt 6 tháng đó, suốt 1 năm đó, người ta hành thiền được mà mình hành thiền không được. Thì mình ở gần những vị trưởng lão mình mới biết. Có nhiều khi mình không có cái phước phục vụ, hoặc là nhiều khi mình không có cái phước về bố thí để chi quý vị, để những cái phước này nó cũng như là nó hỗ trợ cho chúng ta. Thí dụ như quý vị thấy rằng những người mà thí dụ như có những người người ta đã học pháp rồi, hoặc là trước đây người ta đã từng đi chùa rồi, người ta phục vụ ở trong ngôi Tam Bảo, hoặc là người ta đã từng cúng dường bố thí rồi, thì có một dịp nào đó mà người ta đi hành thiền quý vị thấy những người này người ta hành thiền rất là bình thường. Rất là bình thường. Có nhiều khi có những lúc mà mình tưởng như là mình đắc chứng cái gì rồi nữa. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những người người ta tạo cái công đức phước báo, rồi người ta bận rộn với cái đời sống bên ngoài. Có nghĩa là mình vẫn phải lo cha, lo mẹ, lo chồng, lo con, vân vân. Rồi đến một lúc nào đó thì quý vị thấy rằng mình có một cái cơ hội, mình được đi ở cái nơi nào đó mình hành thiền. Thì lúc mà mình qua cái chỗ khác mình hành thiền đó, những công việc mình đã gác lại một bên rồi. Rồi những cái việc làm, những cái tư duy, những cái suy nghĩ gì đó mình gác qua một bên rồi, thì tự nhiên mình cảm thấy nhiều khi quý vị chỉ hành thiền bình thường thôi, nhưng mà mình thấy tâm mình nó vẫn được an vui, tâm mình nó vẫn được nhẹ nhàng. Có nhiều người người ta lầm tưởng là mình đã đạt chứng hoặc là mình chứng đắc được cái gì rồi, nhưng mà thật sự khi mà mình khoảng tháng lại đó, có nghĩa là mình tìm mình coi kỹ lại thì lúc bấy giờ quý vị thấy rằng là tại vì những người đó người ta phát hiện ra là người ta do những cái gánh nặng hoặc là những cái công việc của người ta nhiều quá, người ta để xuống được rồi thì tự nhiên tâm tư người ta nó nhẹ nhàng đi. Tâm tư người ta nó nhẹ nhàng đi chứ không phải là lúc đó là chứng đắc rồi. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với những cái thiện pháp khi mà chúng ta tạo cái thiện pháp này, nó sẽ hỗ trợ cho cái thiện pháp kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người trước kia người ta học kinh không có thuộc, hoặc là người ta nghe một cái thời thuyết pháp người ta nghe hoài mà người ta không nắm được, ví dụ như là không có tóm tắt lại được. Nhưng mà sau một thời gian cái người đó người ta đi hành thiền rồi, ta hành thiền về thì quý vị thấy rằng người ta học cũng thuộc, hoặc là người ta nghe một cái thời pháp tuy rằng cái vị đó trình bày dài hay ngắn, rộng hay là sâu vân vân, thì nhưng mà sau khi nghe rồi thì cái vị đó cũng biết được cái ý của bài pháp này, hoặc là cái vị đó cũng nhớ được cái căn bản hoặc là cái mấu chốt của cái thời pháp đó. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng đối với cái thiện pháp thiện pháp này nó sẽ hỗ trợ thiện pháp kia. Còn chưa nói đến nữa quý vị, chưa nói đến nữa những cái cận tử nghiệp. Quý vị biết rằng trong cái A Tỳ Đàm có đề cập đến cái cuộc đời của mình quan trọng về cận tử nghiệp. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là lúc mà chúng ta sắp sửa lâm chung thì do cái cận tử nghiệp của chúng ta nhớ đến những cái điều thiện hay là bất thiện. Thì nếu mà chúng ta nhớ đến cái điều thiện thì lúc đó nó cho cái quả thiện, chúng ta tái sanh nhàn cảnh. Còn nếu mà chúng ta nhớ đến cái điều bất thiện thì nó sẽ cho quả bất thiện, nó làm cho chúng ta tái sanh ở nơi khổ cảnh. Ví dụ như cái trường hợp quý vị thấy rằng mà nhớ đến những cái điều thiện mà nó cho mình cái kết quả mình tái sanh ở nhàn cảnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng một cái vị đau phủ tâm bố thí cá đó, tâm bát thí cá đó, tâm bát đa thí cá, dạ đúng rồi, tâm bát đa thí cá. Quý vị thấy cái vị đau phủ này không? Mấy chục năm trường đã từng chặt đầu tội nhân, nhưng mà đến một cái đến một cái lúc cuối đời thì lúc bấy giờ do một cái bữa đó ông có một cái bữa ăn rất là ngon, tình cờ lúc đó thấy ngài Sariputta đi ngang đi cắt cực ngang thì ông đã cúng dường cho ngài, Và sau khi ngài Sariputta nhận cái vật thực đó rồi á, ngài thuyết pháp cho ông nghe. Thành ra lúc đó ông rất là hoan hỷ. Khi mà đưa ngài Sariputta về á, thì ngài Xá Lợi Phất về á, thì quý vị thấy rằng á, ông lúc đó ông trở về á, thì ông bị con bò, con dạ to nó nhập vào con bò để mà nó hút ông chết. Thì quý vị thấy rằng ở trong kinh á, mới nói rằng là đúng ra đó, cái con bò mà nó hút vô người ông ta đó, thì ông ta rất là đau đớn. Quý vị thử tưởng tượng đi, một con bò mà nó hút vô mình đau đến nỗi mà chết luôn, thì cái sự đau đớn nó rất là nhiều. Nhưng mà lúc đó ông không có nghĩ đến cái sự đau, mà ông hoan hỷ là thứ nhất là ông vừa cúng dường được cho ngài Sariputta. Rồi cái điều thứ hai là ông được nghe ngài Sariputta thuyết pháp cho ông nghe nữa. Thành ra với một cái tâm của ông suy nghĩ đến những cái điều thiện nó không. Chính vì vậy mà lúc bấy giờ khi mà ông chết thì ông do cái tâm thiện của ông, thành ra nó cho cái quả thiện, ông tái sanh lên cõi trời. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng do mình tạo cái thiện pháp này, nó sẽ hỗ trợ cho cái pháp kia. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta không có tu tập nhiều, nhưng mà người ta có sự cung kính nhiều, người ta có sự cung kính hoặc là người ta có sự bố thí nhiều, vân vân. Thì nhưng mà cái người đó lúc nào người ta cũng nhớ đến những cái việc làm thiện của người ta. Chính vì vậy mà có lúc cái cận tử nghiệp đến mà người ta do cái thường nghiệp mà nó thuộc về thường nghiệp thiện, nó làm duyên cho mình cứ nhớ đến những cái điều thiện nó hoài. Thành ra chính cái chỗ đó tâm thiện của chúng ta dễ dàng sanh lên và nó cho mình cái quả thiện để mà tái sanh về nơi nhàn cảnh. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những vị Phật tử của chúng ta, chúng tôi gặp rất là nhiều quý vị, có những bà cụ khi mà đến cái lúc lâm chung gần chết rồi, nhưng mà đi đến thăm bà lúc đó bà cũng biết chắp tay lên để mà nói hai cái chữ, hai cái âm thanh bút thô bút thô. Thành ra quý vị thấy rằng ở đây là do đâu quý vị? Do cái những cái thiện pháp nó hỗ trợ với nhau. Người này trước kia đến chùa chỉ biết bố thí cúng dường thôi, nhưng mà sau một thời gian nghe pháp rồi, rồi biết được cái giáo pháp này có cái công năng nó sẽ nâng đỡ cái đời sống của mình từ cái nơi mà khổ đến cái nơi hạnh phúc. Thành ra những người này vì hiểu được như vậy, thành ra cố gắng tu tập thêm, đã bố thí cúng dường rồi, bây giờ tu tập thêm một cái pháp hành, có nghĩa là tu tập về hành thiền hoặc là niệm Phật nữa. Chính cái chỗ mà chúng ta không có vừa lòng hoặc là chúng ta không biết ngừng lại với những cái thiện pháp á, chính những cái này mà đem đến cho chúng ta những cái kết quả nó tốt đẹp. Vậy thì qua cái chi pháp này chúng ta thấy rằng mình đừng bao giờ mình nhàm chán với những cái thiện pháp này. Nếu mà đối với những cái sự thí dụ như là nhàm chán về cái gì được, nhàm chán về ngủ nghỉ nè, nhàm chán về cái sự hưởng thụ các dục lạc nè, thì đối với những cái điều đó thì chúng ta nhàm chán. Còn đối với những cái thiện pháp thì chúng ta đừng bao giờ mà vừa lòng hoặc là đừng bao giờ nhàm chán. Đây là cái điều thứ nhất. Rồi cái điều thứ hai là chúng ta không lười bước hoặc là không trốn tránh. Nhưng mà quý vị thấy rằng chúng tôi có một cái điều như nè, hãy mà Đức Phật mà dạy không lười bước, không có bị lùi bước với những cái thiện pháp thì thường thường cái người cư sĩ ưa bị cái điều này. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lần trước chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe, có những người đi đến chùa một thời gian, tự nhiên thời gian đầu thì người ta rất là vui, nhưng mà cái thời gian sau tự nhiên cái người ta không đi chùa nữa. Hoặc là có những người người ta giận cái gì đó, người ta nói là không bao giờ đến chùa nữa. Cái đó là mình bị cái gì quý vị? Mình bị lùi bước với những cái sự tinh cần rồi. Hoặc là quý vị thấy rằng mà không phải là thời nay như vậy quý vị, ở trong thời quá khứ cũng vậy. Quý vị thấy rằng như đối với một cái vị tỳ kheo mà chế phục hoặc là chế ngự được tâm, cái vị đó hiện sao quý vị? Khi mà đói bụng quá đi đến chùa xin cơm ăn, thì lúc bấy giờ gặp các vị tỳ kheo cho những cái thức ăn này kia. Rồi lúc đó cái vị này mới nghĩ rằng tại sao mà chư tăng ở trong chùa có được đầy đủ cái thức ăn như vậy, còn mình thì đi làm lụng rất là cực khổ nhưng mà không có đủ ăn, thấy như vậy thì cái chàng thanh niên này lại xin các vị tỳ kheo xuất gia. Thì đối với các vị tỳ kheo mà có lòng bi mẫn, thành ra khi mà cái chàng thanh niên này xin thành ra cho xuất gia. Xuất gia một thời gian thì quý vị biết rằng ở trong cái thời gian đó là những cái thời kỳ của Phật hưng thịnh của Phật giáo trong những cái thời kỳ đầu. Thành ra thiện nam tín nữ, ngay cả vua chúa và các cái vị mà vương giả ở trong thành Sa Quách Thi đi đến cúng dường rất là nhiều, rất là đầy đủ. Thành ra chàng thanh niên này khi mà xuất gia trong một thời gian đầu á, là do thọ dụng đồ đạc nó nhiều, thành ra càng ngày nó càng phì nhiêu, càng ngày càng béo phì, thì lúc bấy giờ lại sanh tâm nhàm chán. Có nghĩa là bây giờ tự nhiên con người mình khỏe rồi, cái mình nhớ vợ ở nhà, thành ra đó mới xin chư tăng hoàng tục trở về nhà. Rồi quý vị thấy rằng trở về nhà một thời gian á, rồi cảm thấy chán nữa, ở trong nhà thì nó phải đụng chạm phiền não này phiền não kia, thành ra bỏ nhà xin đi xuất gia nữa. Mà cái vị này cứ làm tớ làm đua vậy cho đến lần thứ bảy luôn, cho đến lần thứ bảy. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái đó là sao vị, cái đó là lùi bước trước những cái sự tinh cần. Còn nếu mà mình không có lùi bước, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải có một cái sự mà dũng mãnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người ta phát nguyện ở trong tâm, người ta phát nguyện ở trong tâm, người ta làm xong cái chuyện đó, người ta mới đi ngủ. Thì cái những cái tướng đó là mình gọi là có cái sự mà tinh tấn, hoặc là có cái sự mà không lùi bước. Hoặc là quý vị thấy rằng có những người người ta gặp những cái trường hợp, cái chuyện nó rất là khó khăn, cái chuyện nó rất là khó khăn. Ví dụ như quý vị thấy rằng đâu phải ai vào đây xuất gia mới ngày đầu sinh xuất gia là cũng được hết quý vị. Có nhiều cái trường hợp lắm quý vị. Quý vị quý vị nghe được cái âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị biết rằng đối với cái sự xuất gia đó quý vị, thành ra không phải là ai cũng có một cái hoàn cảnh nó tốt. Có người quý vị biết rằng đi xin chùa này chùa kia nhiều lần như vậy mới được xuất gia. Còn có người thì quý vị thấy rằng xin một lần thôi là cũng được xuất gia rồi. Có người thì quý vị thấy rằng vào xuất gia thì có một cái hoàn cảnh nó tốt liền. Nó có một cái hoàn cảnh nó tốt liền. Còn có những người quý vị biết rằng đi vào chùa xuất gia rồi, nhưng mà một thời gian rất lâu, rồi mới được một cái hoàn cảnh nó tốt. Ví dụ ở đây chúng tôi muốn nói về cái gì quý vị? Có những người người ta xuất gia suốt một cái thời gian rất là lâu, nhưng mà tứ vật dụng không có. Có nghĩa là cái chỗ ngồi, chỗ nằm, hoặc là cái chỗ ở, hoặc là cái bàn học mà cũng không có nữa. Cái bàn học hoặc là muốn mua một cái kệ để sách, muốn tìm một cái kệ để sách cũng không có. Mà ở đây thì quý vị biết rằng đừng có nói tới ai mà lạ, ngay chính bản thân của chúng tôi cũng vậy. Hồi lúc mà mới xuất gia thì quý vị biết rằng là ví dụ mình muốn có được một cái chiếc bàn nó đẹp, hoặc là một cái bàn mà nó có vừa có bàn vừa có cái kệ để sách luôn. Quý vị biết rằng là có nhiều khi mình muốn nhưng mà phải chờ đợi một thời gian nó rất lâu mới có. Còn có nhiều vị thì quý vị biết rằng là mới vào xuất gia trong những ngày đầu thôi thì đã có đầy đủ rồi. Thì cái điều này quý vị thấy rằng là do đâu quý vị? Do cái người có phước và cái người không có phước. Do cái người có phước và cái người không có phước. Cái điều này được xảy ra ở trong kinh, quý vị thấy cũng rất là nhiều. Quý vị có nhớ những cái người phụ nữ ở trong đây không biết quý vị có nhớ cái trường hợp là tại sao mà cái người nữ xuất gia càng ngày ở trong thời Đức Phật càng ngày càng vắng bóng không? Quý vị có nhớ cái tích chuyện đó không? Quý vị có nhớ rằng những cái vị hoàng hậu khi mà nghe đức vua xuất gia rồi, thì lúc bấy giờ các vị hoàng hậu thấy đức vua phu nhân chồng của mình đi xuất gia rồi thôi, người tài sản người ta bỏ lại, đáng người ta bỏ rồi mình còn lụm chi, thôi giờ mình bỏ luôn mình đi xuất gia. Thì lúc đó những cái vị mà vợ, những cái bà mà vợ của đức vua xin vô xuất gia, rồi lúc đó những người nữ hầu, những người nữ người ta xin vô cũng rất là nhiều. Đến nỗi mà một lần cả ngàn người, mà ba lần như vậy 3.000 người. Quý vị thấy rằng 3.000 người phụ nữ mà xin vô xuất gia một lượt, xin vô xuất gia một lượt thì quý vị thấy sao? Chỗ đâu mà ở cho hết, chỗ đâu mà ở cho hết. Thành ra lúc đó cái vị tỳ kheo ni, mà vị tỳ kheo ni trưởng đó là bà Gotami á, quý vị thấy không? Lúc đó bà Gotami bà mới quán xét trong 3.000 người nữ này á, có người nào mà ở trong quá khứ đã từng cúng dường y phục hoặc là cái chỗ nằm chỗ ngồi cho chư tăng và đức Phật không? Thì lúc đó bà mới quán xét cái vị tỳ kheo ni này mới quán xét thấy rằng một cái số này trước đây đã từng cúng dường tứ vật dụng để mà làm y, làm cốc hoặc là làm chỗ ngồi chỗ ngủ vân vân, rồi một số bên đây cũng có cái sự cúng dường vân vân. Thành ra đó bắt đầu cái vị tỳ kheo ni này mới mời những cái người nữ đó vào ở trong cốc liêu ở trước. Thì lúc đó quý vị thấy rằng là còn lại cái số còn lại thì sao quý vị bắt đầu ganh tị liền, bắt đầu ganh tị là nói là đối với các vị xuất gia rồi mà còn phân biệt bên đây giàu, bên đây nghèo, bên kia đẹp, bên kia xấu vân vân. Những người giàu và đẹp thì cho vô ở trong cái cốc lưu đàng hoàng, còn những người mà không có giàu, không có đẹp, không có được những cái sự mà tiếp đãi như vậy. Thì mấy vị thấy rằng 3.000 người nữ mà có cái sự mẫn như là người ta khởi lên cái ý như vậy, rồi đi thưa kiện, thưa qua kiện lại. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng sau khi mà Đức Phật giải quyết được rồi, Đức Phật giải quyết những cái nút mắc này rồi thì từ lúc đó Đức Phật mới quy định cho một cái vị tỳ kheo ni là 1-2 năm mới tế độ cho một người, 2 năm tế độ cho một người. Rồi những cái vị mà học giới nữ đó, những cái vị mà đang còn ở trong cái thời kỳ mà tập sự đó, thì cũng tập sự 2 năm. Mà nếu mà thí dụ như mà đến được 18 tháng hoặc là 20 tháng rồi mà chỉ nào thôi, cứ một cái học giới nào thôi thì bắt đầu làm lại từ đầu, có nghĩa là phải tu tập lại từ đầu. Thành ra chính cái chỗ đó đó, chính cái chỗ đó đó thì dần dần tỳ kheo ni mới mất đi dần dần. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với cái sự tu tập của mình, bất cứ một cái trường hợp nào cũng vậy, chúng ta không có lùi bước. Ví dụ như mình thấy rằng người ta vào, người ta xuất gia đó, thì người ta có cái đời sống nó tốt đẹp, nó cái gì nó cũng thuận tiện. Còn mình vào xuất gia mà nó không có thuận tiện thì mình phải quán xét lại cái gì quý vị, cái nghiệp của mình. Thật sự ra quý vị biết rằng có những cái câu chuyện chúng tôi thường nhắc hoài, chính bản thân của chúng tôi lấy cái bản thân mình để mà quán xét, để mà làm kinh nghiệm. Quý vị biết rằng trong cái lúc đầu tiên mà chúng tôi xuất gia đó, lúc đó không như là mình không có được ai chỉ dạy gì nhiều, rồi không có ai mà lo cho mình nhiều. Thì lúc đó chính bản thân của chúng tôi cũng không biết nữa, cũng không biết là mình là tại vì là mình thiếu phước, mình không có gặp được cái cũng như là những cái vị thầy người ta hướng dẫn mình từng chút từng chút. Rồi các vị biết sau một thời gian chúng tôi tu tập, chúng tôi đi học này kia, chúng tôi tu tập rồi thì lúc đó chúng tôi mới hướng dẫn đến người khác xuất gia, có nghĩa là lúc đó mình chỉ phụ thôi. Ví dụ như là mình phụ chỉ cho cái vị đó ở trong cái ngày xuất gia phải làm cái nghi lễ, cái mâm mà nghi lễ, hoặc là trong cái lúc xuất gia đọc hết cái bài đoạn kinh đó rồi phải ngồi xuống hoặc là phải đứng lên vân vân. Thì lúc đó lúc mới đầu chúng tôi chỉ phụ những vị lớn để mà hướng dẫn như vậy thôi. Thì lúc đó quý vị biết rằng tình cờ chúng tôi nhìn những cái vị đó mà từ giới tử mà trong cái ngày đầu tiên xuất gia đắp lên bộ y, quý vị biết rằng những cái vị đó có được đầy đủ hết, có được đầy đủ hết, có nghĩa là người ta Phật tử người ta đến người ta cúng bộ y này bộ y kia, ngay cả mùng mền chăn gối hoặc là những cái xô hoặc là cái thao nước vân vân đều có đầy đủ hết. Cái điều này không phải là mình tham về cái vật dụng quý vị, nhưng mà mình nhìn những hình ảnh đó thì mình so lại với mình đó trước kia, mình biết là mình sao, cái phước mình nó không có, thành ra cái lúc đó mình không có được phát sanh, hoặc là mình không có được cái người khác người ta lo. Thành ra quý vị biết rằng đối với chúng tôi sau này khi mà chúng tôi hướng dẫn cho người khác tu tập, có những lúc đó chúng tôi cũng để y vậy luôn. Có nghĩa là quý vị biết không, có nhiều lúc thì chúng tôi cũng báo cho các vị Phật tử nghe là cũng như là ở trong cái cuộc lễ này chùa của chúng tôi là có 2 giới tử chuẩn bị tu lên sa di. Thành ra khi mà mình báo vậy đó thì quý vị biết rằng Phật tử người ta sẽ nói con hùng phước cái phần lễ xuất gia đó, cái phần y áo bát vân vân, những cái gì liên quan con sẽ lo hết cái phần đó. Thì quý vị biết rằng có những lúc chúng tôi không báo nữa, có nghĩa là chúng tôi thử coi cái phước của những vị này sao. Thì quý vị biết rằng cũng có vài vị, cũng có vài vị thì đến cái giờ chót luôn, đến cái giờ chót luôn cũng không ai phát nguyện để cúng hết. Thành ra mình mới biết rằng là cũng có những người người ta cái trường hợp giống mình, có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là không có đời trước mình không có tạo phước, thành ra ở trong cái lúc này khi mà mình xuất gia mình nói lên vậy thì cũng không có ai lo, cũng không có ai phát tâm. Quý vị nghe chúng tôi kể cái điều này thì mình nên nhớ để mà mình tạo phước. Tạo phước không phải là mình phải tạo một cái mình không phải là một cái người mà chủ lễ rình rang, nhưng mà mình chỉ có cái tâm thôi quý vị. Ví dụ như mình có tâm mình thấy cái vị đó khi mà xuất gia như vậy mình sẽ cúng dường y, hoặc là mình rủ người bạn đạo hoặc là gia đình của mình 2-3 người hùng lại để mà mua một cái chiếc y để cúng, để chi, để mình biết đời sau mình đừng có bị cái sự mà thiếu thốn như vậy. À, thật sự ra quý vị biết rằng chúng tôi đã thử nhiều lần rồi. Có những vị quý vị biết rằng mình không có nói ai nghe hết đó. À, nhưng mà tự nhiên có người ta đi đến tình cờ cũng như là người ta đi đến người ta hỏi mình làm gì hết sư. Thì mình nói là mình chuẩn bị cho cái cuộc lễ xuất gia này nè. Thì tự nhiên mấy vị đó mới hỏi là cái vị này xuất gia có ai làm thí chủ chưa? Có ai cúng đầu chưa? Cái mình nói chưa là coi như là những vị đó người ta cúng đầy đủ. À, thì quý vị thấy rõ ràng cái vị đó đó, người ta là do cái phước của người ta. Mình không có đi kêu lên, nhưng mà vẫn có người đến cúng. À, vẫn có người đến cúng. Thì đây là cái phước của người ta. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái gì quý vị? Cái nguyên nhân mà dẫn đến mình thối thất hoặc là mình lùi bước là tại sao quý vị? Tại nhiều khi mình không có suy xét. À, mình không có suy xét về cái nhân quả hoặc là mình không có suy xét về những sự kiện đó, thành ra đó một là mình tự ái rồi cái mình buồn, mình dễ lui bước. Còn khi mà chúng ta có sự suy xét rồi, ví dụ như quý vị thấy rằng bất cứ một chuyện lớn nhỏ gì đó chúng ta cũng phải suy xét, thì cái sự suy xét này chúng ta từ cái sự mà suy xét về những cái chuyện nhỏ nó sẽ dẫn đến những cái chuyện lớn. Quý vị ví dụ như ở trong đời sống ví dụ như quý vị thấy rằng tại sao mà mình làm trong cái công ty đó mình toàn là gặp nghịch cảnh thôi. Mình toàn là gặp những cái người mà người ta cứ chỉ trỏ, người ta cứ nói xấu mình, hoặc là mình bán hàng đi ở cái hàng kế bên người ta cứ kiếm chuyện mình vân vân. Thì nếu mà cái chuyện này mình suy xét, mình biết rằng do đời trước mình cũng đã từng làm ai buồn đó, thành ra bây giờ mình gặp cái buồn đó. Nếu mà đối với những cái chuyện nhỏ này mà mình suy xét thì những cái đề tài lớn mình sẽ suy xét được. Có nghĩa là sao quý vị? Nhiều khi mình sẽ ngồi mình suy nghĩ tại sao ở trong cái đời sống này mình cứ bị hôm nay thì nó đau dai, ngày mai thì nó đau răng, rồi ngày mốt thì nó bị cái chuyện buồn này, cái chuyện buồn kia. Thì lúc đó mình suy xét ra mình thấy ở trong cái linh hồn này nó là vậy. Có lúc mình đóng vai này, có lúc mình đóng vai kia. Rồi, hoặc là quý vị thấy rằng cái điều này ai suy xét quý vị? Có những cái lúc quý vị thấy rằng đối với cái trường hợp mà đối với cái bà tín nữ mà đắc được A Na Hàm mà có tha tâm thông á, quý vị thấy không? Khi mà bà ta ngồi, khi mà cái vị tỳ kheo đó đó được cái sự hộ độ cúng dường của bà ta đầy đủ rồi, thành ra tu tập mới chứng đắc được ba cái quả đầu tiên của bậc thánh nhân. Thì lúc đó cái vị này mới quán xét coi cái người tín nữ này, cái người thí chủ này đã có tạo công đức gì chưa. Thì lúc bấy giờ cái vị này quán xét thấy bà là ở trong cái mấy chục kiếp về trước là một cái người phụ nữ mà phản bội mình. Thành ra cái vị này mới nghĩ rằng ôi cái bà này tạo cái điều tội lỗi rất là lớn. Thì lúc bấy giờ bà ta là một cái vị tín nữ đắc A Na Hàm rồi, có tha tâm thông, bà mới quán xét coi cái vị tỳ khu này tới đâu rồi. Thì lúc bấy giờ bà mới biết cái vị này đang suy nghĩ vậy. Thành ra bà mới kêu cái vị tỳ khu này quán xét thêm vài kiếp nữa đi. Thì lúc bấy giờ cái vị tỳ khu này quán xét cái vài kiếp trước nữa đó, thì mình cũng đã từng là cái người mà phản bội bà ta rồi. Thành ra cái vị này lúc này mới sanh cái tâm nhàm gì quý vị? Nhàm chán cái dòng sanh tử luân hồi này. Có lúc mình hại người ta, có lúc người ta hại mình. Thành ra chính vì ngay cái chỗ này mà cái vị này mới có sự mà nhàm chán về cái dòng luân hồi này. Thành ra mới cố gắng tu tập phát triển tệ quán và chính A-la-hán luôn. Ở đây thì chúng tôi những cái tích chuyện này quý vị có nhiều khi quý vị đã từng nghe rồi, nhưng mà chúng tôi lặp lại chi quý vị? Lặp lại để mà mình thường quán xét về cái đời sống này. Thật sự ra quý vị thấy rằng đôi khi chúng tôi cũng vậy, nhiều khi chúng tôi nghĩ quý vị có nhiều khi quý vị sướng hơn chư tăng rất là nhiều. Quý vị sướng hơn chư tăng rất là nhiều. Sướng hơn cái chỗ nào quý vị? Ví dụ như mình có một cái phiền não gì đó, có chư tăng người ta sẽ thúc đẩy, hoặc là người ta sẽ sách tấn, hoặc là người ta sẽ giải thích cho mình nghe. Còn quý vị biết rằng đối với các vị tu sĩ thì vẫn bị phiền não nó chi phối. Cái phiền não nó chi phối các vị tu sĩ là chuyện bình thường, chuyện bình thường quý vị. Nhưng mà lúc đó thì sao quý vị? Phải tự mình giải quyết, tự mình giải quyết. Quý vị biết rằng có lúc chúng tôi có những cái lúc mà mình bị những cái lúc đó, bị những cái phiền não đó, thì mình nghĩ cái dòng luân hồi nó còn như vậy. Mà nhiều khi mình không khéo tu tập cái quả báo của mình nó sẽ khổ hơn nữa. Quý vị biết mình không quán xét thì sao quý vị? Mình dễ dàng tạo những cái bất thiện pháp. Quý vị thấy đệ tử của ngài Kassapa không? khi mà bị lo về cái vấn đề mà chỉ dành công đức thôi, có nghĩa là có cái sự cháo chở thôi, có nghĩa là cái gì mà sư đệ mình á là nấu nước để pha nước cho ngài tắm, mà mình chờ cái lúc mà sôi á thì mình lại xuống dưới đó mình múc trước, rồi mình múc xong rồi mình đem lên mình dâng nước tắm cho ngài, mình nói là mình là cái người mà nấu, chỉ có cái người cái sự mà gian xảo vậy thôi. Mà ngài Cách Sa Bá ngài la ngài quở phạt á, thì lúc bấy giờ á khởi lên cái sự sân hận, đập hết những cái ghè nước rồi đốt cốc của ngài luôn. Do đó mà khi mà chết đi thì tái sanh thành ngạ quỷ. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng nếu mà mình mà không quán xét, mình không quán xét về cái đời sống này, về cái linh hồn này thì mình sẽ bị dễ dàng, mình dễ dàng sao quý vị, thối lui. Ví dụ như quý vị thấy rằng nhiều khi mình có đôi lúc mình đi đến chùa mình bị một cái phiền não gì đó, mình buồn. Mình buồn là mình không đi đến chùa nữa, thì mình không đi đến chùa nó vậy là mình bị lùi bước với cái sự tinh cần rồi. Mà mình lùi bước như vậy thì sao luyện mình sẽ dễ dàng rơi vào cái sự khó chịu. Mà hãy mà khó chịu thì chúng ta sẽ tạo cái ác pháp này hoặc cái ác pháp kia. Ví dụ như vị thấy ở trong tâm mình, nó khởi lên ở trong tâm mình thôi, mình cũng đã đủ thấy buồn rồi. Thành ra quý vị thấy rằng do cái sự tu tập của mình dần dần như vậy thì đến một lúc nào đó sau này chúng ta sẽ có một cái năng lực. Quý vị thấy rằng đối với các vị tỳ kheo mà ở trong Pháp Cú Kinh có nhắc đến một cái vị tỳ kheo mà tiến tới như lửa hừng, thiêu đốt các kiết sử. Có nghĩa là cái vị tỳ kheo đó khi mà ở trên đường trở về thăm Đức Phật thì bị dướng ở trong cái khu rừng, lúc đó rừng bị cháy, không còn chỗ nào để mà trú ẩn hết. Cái vị này chỉ có kịp để mà nhảy lên cái đồi đó, nó hơi cao tí xíu thôi, thì đứng ở trên đồi cao ngó ngọn lửa dần dần nó tiến đến. Vị này lấy cái ngọn lửa đó làm cái đề mục, và đã chứng đắc nhờ có Đức Phật đã dùng thần thông của mình để mà sắp tấn khích lại cái vị này, và sau đó cái vị này đắc được A La Hán và có thần thông bay lên luôn. Thì lúc đó thì quý vị thấy rằng chúng tôi muốn nói về những cái điều này để chi vị, do ở trong cái đời sống bình thường của mình suy nghĩ về những cái thiện pháp này. Mình luôn luôn mình quán xét về cái cuộc đời này, mình quán xét về những cái sự kiện mà mình đã thấy, thì một lúc nào đó chúng ta mới có được cái sự tinh tấn, có cái sự quyết tâm, nhờ như vậy mà chúng ta dần dần chúng ta tu tập được những cái thiện pháp. Vậy thì quý vị thấy rằng hai cái điều này mà không có vừa lòng với những cái thiện pháp, hoặc là chúng ta không có lùi bước dưới cái sự tinh cần, với cái pháp tinh cần, hai cái pháp này chúng ta phải tu tập. Nếu mà chúng ta chỉ có niềm tin không mà chúng ta không có hai cái pháp này thì chúng ta không có cân bằng được. Chúng ta không có cân bằng được quý vị. Mình mà đã có, quý vị đã tu tập rồi là mình đã có niềm tin rồi. Nhưng mà mình cũng phải có những cái sự suy nghĩ, có nghĩa là có trí tuệ, hoặc là chúng ta có sự mà siêng năng, thì chúng ta mới cân bằng với tính tấn niệm định tại. Nhờ như vậy mà chúng ta mới đủ năng lực, chúng ta đẩy lùi được những cái ác bất, những cái ác bất thiện pháp, và chúng ta sẽ làm cho những cái thiện pháp nó dễ dàng, nó sanh khởi. Chính là chúng ta không biết no đủ với thiện pháp, và chúng ta có cái sự mà không lùi bước. Quý vị thấy rằng đối với đạo sĩ Cồ Đàm, khi mà phát nguyện này, dù xương thì có khô hay là máu thì có cạn, nhưng mà chưa chứng đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác, không rời khỏi bồ đoàn này. Bây giờ thì chúng ta không thể nào chúng ta tu tập được như vậy, nhưng mà chúng ta cố gắng, hãy ngày nào mà mình niệm Phật không được 10 phút thì chúng ta chưa có đi ngủ, hoặc là chúng ta phải phát nguyện một lúc nào đó một đêm chúng ta mà niệm Phật mà không được 5 phút thì chúng ta không đi ngủ. Thì nhờ như vậy dần dần chúng ta lâu ngày chúng ta có một cái sự sức mạnh của tinh tấn, hoặc là sức mạnh của niềm tin, nhờ như vậy mà cái thiện pháp của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái thời pháp ngày hôm nay đó, thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, xin được dứt lời, để còn cái thời gian lại cho chư tăng thảo luận. Do vậy xin được kết thúc ở đây. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng, và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Mong rằng với cái phước này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật Gotama, và cuối cùng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương,
và các vị chư thiên người xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị, mong các ngài hưởng phước này được cái sự an lạc lâu dài, và xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài quanh mỹ tòa lãnh bằng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Tha Giá. Bây giờ thì con bị khô càng cổ quá rồi, do vậy mà con thỉnh đại đức Tây Quyền điều hợp đặt câu hỏi với đặt câu hỏi với đại đức Huệ Tiến nha, dùm con trong giây lát để con uống miếng nước rồi con sẽ tiếp tục buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, con xin thỉnh đại đức Tây Quyền. Dạ, sau mỗi ngày các vị giảng sư hát giảng xong thì có vị này vị kia, ngày hôm nay thì chúng tôi giảng xong thì không có ai hết. Hôm nay thì hôm nay thì chắc có lẽ rằng hôm nay chắc có lẽ là lễ Vu Lan, lễ Vu Lan rồi các vị ai cũng mệt hết rồi. Thật sự ra đó thì quý vị biết rằng đối với các vị sư Nam Tông của chúng ta đó, đối với các vị sư Nam Tông đó, thì quý vị thấy rằng là thường thường lễ gì cũng vậy, lễ gì của Bắc Tông hoặc Nam Tông cũng vậy, các vị sư vị thì đi làm MC, vị phải đi làm giảng sư, thành làm đủ thứ, thành ra lúc nào phải nói rằng lúc nào lễ mình cũng bị bận rộn rất là nhiều, bận rất là nhiều công việc quý vị, thành ra có nhiều khi quý vị thấy rằng chư tăng rất là mệt, có nhiều quý vị biết rằng ngày xưa đó, cách đây vài năm chúng tôi học ở Siêu Lý thì mình còn một cái thời gian nó rất là mình có một cái thời gian nó rất là nó rất là thứ tự, có nghĩa là quý vị biết rằng sáng ví dụ như sáng mấy giờ lên chánh điện tụng kinh hành thiền, mấy giờ đó là công quả để mà phục vụ, rồi mấy giờ học, mấy giờ nghỉ, nói chung là có cái thời gian nó rất là gọn gàng. Rồi nhưng mà sau một cái thời gian này thì quý vị biết rằng nó không còn một cái một gì nữa. Có nhiều khi giáo quý vị biết rằng có những cái buổi trưa khi mà chúng tôi ăn cơm rồi chúng tôi tranh thủ mình đi nghỉ sớm tí xíu, thì mình mới vừa nghỉ thì mình mới vừa nghỉ tí xíu thì quý vị biết là người ta đến, người ta điện thoại, người ta hỏi mình một cái vấn đề gì đó, khi mà mình trả lời người ta nói trời tu sướng quá chưa được ngủ trưa nữa. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng
cái giờ trưa đó đó, mà mình không ngủ nó cũng nó cũng phải ngủ nữa, tại vì lúc đó mình quá mệt rồi, mình không còn làm được gì hết á, mình quá mệt rồi, mình không còn làm được gì. Quý vị nghĩ đi, 4 giờ sáng mà quý vị thức đến 12 giờ trưa, thì đó là hết 8 tiếng đồng hồ liên tiếp rồi, 8 tiếng đồng hồ liên tiếp rồi. Mà một ngày mà người ta đi làm việc đó, quý vị thấy người ta làm gì có 8 tiếng đồng hồ thôi. À, một ngày người ta làm nguyên ngày vậy, nhưng mà người ta chia ra ngủ nghỉ hoặc là chia ra cái sinh hoạt hết nguyên ngày vậy đó, người ta 8 tiếng đồng hồ. Còn mình là một khoáng một, từ sáng, từ khuya cho đến trưa luôn là hết 8 tiếng làm việc liên tục rồi. Thành ra từ cái chỗ đó thì tự nhiên cái buổi trưa là con người mình nó như là một cái bình ga mà nó hết ga. Có nghĩa là tự nhiên lúc đó lửa nó tắt thôi. Tâm tư của mình mà mình muốn hoạt động, mình muốn hoạt động nữa nó cũng không hoạt động được. Không có hoạt động được. Bây giờ thì chưa có đại đức đại quyền và cũng không có vị giảng sư nào ở trong room hết. Đại đức đại quyền hả chị? Có đại đức Huệ Tiến hả? Thầy Đức Huệ Tiến có nghe được âm thanh của Pháp Tính không vậy? Dạ, xa thú bàn tay của đại đức. Nãy giờ các vị MC thông báo cho chúng tôi biết có đại đức Huệ Tiến. Chúng tôi tưởng đại đức Huệ Tiến cũng tưởng đại đức Huệ Tiến cũng rời khỏi rừng mà chứ. Dạ, xa thú, khi nhận được tín hiệu của đại đức Huệ Tiến thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ. Bây giờ thì có một câu này xin thỉnh đại đức Huệ Tiến hoan hỷ thảo luận. Đối với hai cái pháp ngày hôm nay đã học đó là không có tri túc với các thiện pháp, hoặc là và cái pháp thứ hai là không có thối thất trong tinh cần. Thì nếu mà trong hai cái pháp này đại đức thấy theo như đại đức thì đại đức thích chọn cái pháp nào? Đại đức sẽ thích chọn cái pháp nào ở trong hai cái chi pháp này? Xin thỉnh đại đức quan hỷ nói lên những gì mình thích ở trong hai cái điều học này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Tham Mạnh. Nam mô Sang Thầy. Dạ. Kính đảnh lễ đến Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Hành kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết là âm thanh nghe được rõ. Thì như Đại Đức Pháp Tính vừa nói đó thì mấy ngày nay thì Chư Tăng cũng bận việc rất là nhiều. Như bản thân chúng tôi thì khi nãy cũng hôm nay cũng điền khuyết cho Đại Đức Tề Quyền ở trong room Pháp Quốc Kinh chuyên đề, và hôm nay ở chùa cũng có lễ, nhưng mà chúng tôi cũng rất là quan hỷ khi mà học cái bài kinh Sang Di Tiếp Xuất Tá này, cái bài kinh phúng tụng này. Bởi vì cái bài kinh phúng tụng này đó, nó có rất nhiều cái chi pháp, và những cái chi pháp đó nó sẽ làm lợi ích đến cho chúng ta khi mà cái của chúng ta đó ở trong cái đời sống đó, chúng ta có tu tập tiến hóa được hay không thì do nhờ cái sự đa văn. Và cái sự đa văn và hiểu biết về Phật pháp nhiều đó thì nó có lợi ích rất là lớn đối với chúng ta. Bởi vì một cái người Phật tử mà kính thưa quý vị rằng á, các vị mà Phật tử ở bên các xứ quốc giáo á, như là Thái Lan, Myanmar hay là Sri Lanka, và Lào hay là Campuchia, thì tất cả các cái vị Phật tử ở bên đó nó hầu hết là những cái Phật ngôn như là kinh Pháp Cú Tham Mắt Ba Đá, rồi những cái bài kinh ở trong tạng kinh như là Dikha Nikaya Trường Bộ Kinh, rồi Majjhima Nikaya Trường Bộ Kinh, Anguttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh, vân vân. Những cái tạng kinh đó thì những cái người Phật tử người ta thường rất là quan hỷ khi mà người ta tìm hiểu và học hỏi nó. Do đó cái việc mà chúng tôi đề cập đến cái vấn đề này đó thì cũng không phải là xa vời thưa quý vị, mà chính là cái cũng có liên quan đến cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Tại vì liên quan đến cái việc mà không có biết đủ, gọi là tri túc á, không có biết đủ đối với các thiện pháp và không có thối thất trong tinh thần. Asantotita chakusa le su thamesu apatikwa nita chabathanasmin. Trong cái chữ mà asantotita đó, kusa le su là thiện pháp, mà trong cái thiện pháp đó mình không có biết đủ, thì việc mà chúng ta nghe pháp, thực hành pháp, rồi thậm chí là bố thí, giữ giới vân vân, chúng ta nghĩ rằng là mỗi một ngày đó chúng ta vào trong những cái diễn đàn Phật pháp hay là đến chùa, thậm chí là chúng ta có cái sự tinh tấn để mà xem những cái bản kinh và học hỏi Phật ngôn. Nhưng mà kính thưa quý vị, đời sống của chư tăng thì các vị đã hiến thân cho Phật pháp, bởi vì cái việc mà các vị phải học Phật pháp và các vị phải thực hành những cái lời dạy của Đức Phật, thì trong hai cái phần sự mà của cái vị tu sĩ cần phải làm, thứ nhất gọi là pháp học Ganthathura, thứ hai là pháp hành Vipassanathura. Trong hai cái pháp đó, đó một cái vị thiện gia nam tử đã vì cái lý tưởng, vì cái lòng tin, đã xuất gia, từ bỏ cái đời sống thế tục để đi theo cái con đường phạm hạnh Brahmacharya của Đức Phật. Vì cái vị đó đã thấy được cái giá trị thật sự khi mà còn là người cư sĩ. Khi mà chúng ta là người cư sĩ đó, chúng ta lười biếng, chúng ta không có tinh tấn, chúng ta không có nỗ lực để mà học hỏi Phật pháp và không có hướng đến những cái lời dạy của Đức Phật, thì khi mà chúng ta nghe những cái vị pháp sư thuyết giảng hay là nghe những cái bài kinh, thì thật sự ra chúng ta cái nội tâm của chúng ta khó mà được hoan hỷ thưa quý vị. Do vậy tại sao lại là Đức Phật ngài dạy là không có thối thức trong cái sự tinh cần để mà biết rằng cái việc mà mình sống quá tri túc và mình biết đủ với cái thiện pháp, thì thật sự đó là cái cuộc sống của mình đó, nó bị chậm đứng lại, nó bị ngưng trệ lại. Vì khi mà những cái thiện pháp ví như là một người mà người ta muốn có được cái tài sản, cho dù người ta có làm việc cả đời đi nữa đó, thì một khi mà người ta về hưu rồi đó, người ta cũng vẫn phải tích trữ cái tài sản để mà người ta sống cái cuộc sống nó được hạnh phúc. Thì như thế nào cũng ví như là những cái người mà người ta thực hành thiện pháp đó, mà người ta không biết đủ, thì trong kinh tạng Đức Phật khi mà ngài còn Bồ Tát đó, ngài cũng đã từng có những cái sở hành như vậy. Đức Bồ Tát ngài không bao giờ ngài biết đủ trong cái thiện pháp, ngài cảm thấy là nó thiếu thốn, ngài hàng ngày đó, ngài lúc mà ngài còn là cư sĩ, ngài đã xả tài bố thí, và cái tài sản của ngài đó, ngài bố thí xong hết rồi đó, ngài cũng vẫn cảm thấy là chưa có đủ nữa. Ngài nghĩ rằng cái tài sản đó chỉ là cái vật ngoài thân thôi, bây giờ ta hãy xuất gia, ta sống ở trong những cái nơi thanh vắng, trú xứ thanh vắng, những cái khu rừng. Thì khi mà chúng ta khi mà Đức Bồ Tát ngài sống ở cái khu rừng như vậy đó, rồi ngài có cái suy nghĩ rằng là hàng ngày ta không có làm cái việc phước gì hết, ta chỉ có cái sự an tịnh ở nội tâm thôi, cho nên ngài mới hy vọng rằng có một cái vị sa môn hay là một cái vị bà la môn nào đó đến cái lưu cốc của ngài, cái am thất của ngài, để mà ngài có dịp ngài cúng dường. Thì chúng tôi nhớ cái câu chuyện là Đức Bồ Tát khi mà Ngài ở trong khu rừng, Ngài là một cái vị ẩn sĩ, Ngài sống với cái sự thiền định, Ngài chứng đắc thiền định và Ngài an hưởng cái thiền định rất là an lạc ở cái khu rừng như vậy. Và Ngài phát nguyện rằng đó, khi mà cái vật thực của ta sử dụng ngày hôm nay là Ngài không có đi tầm cầu ở đâu hết, mà chính là những cái lá cây khu rừng đó. Ngài nghĩ rằng những cái lá cây đó nó rơi xuống thì ta ăn cái lá cây. Rồi đến khi mà những cái lá cây đó hết rồi đó, thì cái cây đó nó sẽ ra cái lá non khác. Rồi cái lá đó nó sẽ lớn lên và nó rụng xuống, rồi ta sẽ dùng cái lá đó. Thì Ngài nghĩ như vậy mà đến nỗi mà Đức Trời Đế Thích đó, Ngài thấy cái sự tinh tấn cần mẫn quá mức. Cái điều đã xảy ra là cái năng lực của Đức Bồ Tát làm cho cái ghế ngai vàng của Thiên Vương Đế Thích phải nóng lên. Và Thiên Vương Đế Thích đã quán thấy cái sự tu hành nhiệt tâm và không biết đủ trong cái thiện pháp của Đức Bồ Tát như vậy. Và Ngài mới hiện xuống, Ngài giả là một cái vị Bà La Môn đến để mà đi khất thực, đi ngang qua cái am thất của Đức Bồ Tát. Khi Đức Bồ Tát thấy được cái vị Bà La Môn đang đi khất thực, Ngài rất là quan hỷ. Ngài là một cái người đã bố thí hết tài sản, và Ngài sống ở trong rừng. Cái tài sản của Ngài chỉ là những cái lá cây ở khu rừng thôi, nhưng mà Ngài cũng vẫn có một cái tâm lý rằng cái thiện pháp của ta làm đó không bao giờ biết đủ. Và Ngài rất là quan hỷ khi mà Ngài thấy những cái vị mà Bà La Môn đi ngang qua cái âm thất của Ngài, và Ngài đã thỉnh mời cái vị Bà La Môn đó ngồi xuống, và từ tay Ngài đã nhặt những cái lá ở trong khu rừng đó, và Ngài đã dâng đến cho Bà La Môn, và bằng cách là nói rằng những cái vật này của tôi, những cái vật thực này là cái vật thực tôi dùng hàng ngày, tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi, tôi xin kính cho đến ông đó, thì mong ông hãy thọ nhận. Thì Đức Trời Đế Thích đó, trong cái vai là cái người Bà La Môn đã có cái sự thắc mắc, hỏi rằng đó, này ẩn sĩ, Ngài làm những cái phước thiện này và Ngài tu tập cái việc đó, Ngài có mong muốn về trên cõi trời hay là về cõi Phạm Thiên? Đức Bồ Tát mới nói rằng với cái ý nguyện của tôi đó, tôi làm phước, tôi tu tập, tạo trữ những cái thiện pháp để mục đích là đạt cái sự đạo quả, giải thoát, chánh đẳng chánh giác, chấm dứt sanh tử luân hồi và tế độ chúng sanh. Thì Đức Trời Đế Thích Ngài đã yên tâm rằng là cái ngai vàng của Đức Trời Đế Thích thì Đức Bồ Tát Ngài không bao giờ mà Ngài hướng đến, bởi vì cái năng lực phước báo của Đức Bồ Tát nó quá to lớn, cho nên là khiến cho cái ngai vàng của Đức Trời Đế Thích phải bị nóng lên như vậy. Do đó Đức Trời Đế Thích đã tán dương rất nhiều cái bài kệ để tán dương Đức Bồ Tát, và mong cho Đức Bồ Tát sẽ sớm được thành tựu những cái Phật quả và thành tựu được cái điều tác yếu, cái điều những cái điều mà Đức Bồ Tát Ngài mong mỏi đó. Thì Đức Trời Thích cầu mong cho Đức Bồ Tát sẽ sớm được thành tựu như vậy. Thì cái việc mà chúng ta thấy rằng Đức Bồ Tát Ngài là một cái người giàu có, và Ngài đã xả tài, Ngài bố thí, Ngài bỏ hết tài sản, và sau đó Ngài lại không có thối thất trong cái việc tinh cần, bằng cách Ngài đã xuất gia, Ngài từ bỏ cái đời sống thế tục. Ngài nghĩ rằng cái đời sống lẫn quẩn thế tục này, cho dù bây giờ mình có tạo trữ công đức ở cái đời sống thế tục, mình có lạm dụng, bởi vì mình làm ra tài sản rồi mình lại lấy cái tài sản đó mình lại bố thí, rồi cứ phát sanh lên cái tài sản, thì cứ như vậy cái việc đó cứ luân chuyển giống như là một cái vòng vòng xoay, không có thấy điểm nào là cái điểm đầu mà không có thấy cái điểm nào là cái điểm cuối. Khi mà chúng ta vẽ một cái vòng tròn đó thì chúng ta sẽ không thấy được cái điểm nào là cái điểm của khởi đầu và cái điểm nào là cái điểm của kết thúc, nó cứ xoay tròn như vậy. Thì việc Đức Bồ Tát Ngài đã tinh cần đúng mức để Ngài không có thối thức trong cái việc mà tinh tấn, nỗ lực làm những cái thiện pháp khi mà Đức Bồ Tát Ngài còn ở tại gia, và đến khi Ngài từ bỏ cái đời sống thế tục, Ngài đi xuất gia làm một cái vị ẩn sĩ, và rồi cái thiện pháp của Ngài đó, mỗi ngày Ngài tu tập, Ngài nỗ lực làm cho chứng đắc được tứ thiền và ngũ thông, và rồi Ngài cũng không có để cho thối thất trong cái việc tinh cần, mỗi ngày Ngài phải tu tập như vậy. Và khi mà có được cái điều kiện, có được những cái đối tượng để cho Ngài tạo phước thì Ngài vẫn muốn tạo phước thêm, chứ Ngài không nghĩ rằng ta đã chứng đắc được thiền, ta là cái người có tuệ, ta là người có giới và ta không có cần phải làm việc gì thêm. Do vì Đức Bồ Tát Ngài là cái bậc đại trí tuệ, Ngài đã thấy suốt cái con đường của Ngài đi là hướng đến đạo quả chánh đẳng chánh giác, thì Ngài cần phải có cái sự nỗ lực nhiệt tâm mạnh hơn để đạt đến cái đạo quả giải thoát là chánh đẳng chánh giác. Còn chúng ta là người tùy theo cái Atithana là cái chí nguyện của chúng ta, chúng ta muốn được thành cái vị đập giác Phật Vajjayakabuddha hay là một cái vị chánh đẳng chánh giác Sammasambuddho, hay là chúng ta làm một cái vị Tawakka, cái vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, thì do chúng ta phát nguyện, và cái phát nguyện đó, Atithana đó kèm theo cái sự Patthana hay là cái sự Viriya, là cái sự tinh tấn, sự tinh cần. Và cái điều trước tiên là chúng ta không có Asantuthita, không có biết đủ hay là không có tri túc đối với Kusalesu, những cái thiện pháp, những cái ác pháp, thì chúng ta nên là thấp kém và biết dừng lại. Những cái thiện pháp thì không nên dừng lại và không nên biết đủ để tạo cho mình có được một cái đời sống tốt đẹp hơn và sẽ thành tựu những cái điều mà mình mong mỏi. Thì Bạch Đại Đức đó rằng là trong hai cái pháp này đó thì chúng tôi thật sự là tham, chúng tôi không có đề cao cái pháp nào hết và không có bỏ cái pháp nào hết, mà chúng tôi rất là quan hỷ khi mà nếu như được đó, được chọn đó, thì chúng tôi sẽ chọn hết hai pháp Asantuthita Chakusalesu và Abhatiwanita Bhathanasmin hay là Bhathana. Trong hai cái pháp này đó thì nếu mà cho tôi chọn đó, thì tôi sẽ chọn hết hai cái pháp, là thứ nhất không có biết đủ trong cái thiện pháp, cho dù hàng ngày mình có tụng kinh, mình có hành thiền, mình có đi thuyết pháp hay là mình có làm cái công đức gì đó, nhưng mà những cái việc làm đó, cũng không có thấy là đủ. Cho dù mình có thuyết pháp ngày đêm, rồi mình có tu tập hành thiền ngày đêm, và thậm chí mỗi ngày mình vào room lớp Phật Pháp hay là room Pháp Cú để mà mình thuyết pháp, hoặc giả là có các vị mà pháp sư nào đó mà bận việc, thì những cái việc những cái vị đó mà cung thỉnh hay là có nhờ chúng tôi hay là nhờ các vị giảng sư để thuyết giảng đó, thì vẫn có sự quan hỷ để mà làm cái việc đó thay thế cho các vị đó. Vì cái việc đó là cái việc cần phải làm đối với một cái vị tu sĩ, đối với một cái vị xuất gia. Do đó cái việc mà chúng ta là cái người xuất gia thì phải có cái hai cái pháp này hơn những cái người tại gia cư sĩ. Lý do là những cái người cư sĩ đó thì họ có cái sự hưởng thụ trong cái ngũ trần, cho nên họ không có phải mà cần thiết để có được cái sự suy nghĩ như là các vị xuất gia. Còn các vị xuất gia thì hai cái pháp này cần phải là nắm giữ hết, không có thiên về cái pháp nào và không có bỏ cái pháp nào. Bởi vì nếu như chúng ta mà biết đủ với thiện pháp và không có tinh cần đối với những cái thiện pháp mà chúng ta cần phải nỗ lực, thì như vậy chúng ta đã là cái người bị tụt hậu và cái người đi sau. Còn các vị mà cũng đồng phạm hạnh và các vị đó có cái sự không có biết đủ trong những cái thiện pháp, các vị có đi thuyết pháp, các vị có đi hành thiền và thậm chí là làm những cái việc từ thiện công đức gì đó, nhưng mà trong cái sự tinh cần để chấm dứt cái sự khổ đau thì hàng ngày phải có sự nỗ lực hơn nữa. Ví như là cái lửa mà nó cháy ở trên đầu vậy đó, cần phải nhanh chóng dập tắt nó để không có bị khổ thân và cũng không có bị khổ tâm. Và kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi có vài cái ý để mà trả lời cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính vừa nêu, và chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Dạ, sa thú kính tri ân đến Đại Đức Mười Tiếng. Chúng tôi sẽ điều tiết cho Đại Đức Pháp Tính, bởi vì lẽ ra thì cũng xin sám hối đến Chư Tăng và xin lập cáo lỗi đại chúng. Bởi vì có một cái đoàn xe Phật tử họ đi chùa về, họ từng uống đi muộn quá, họ vô họ gõ cửa. Vì vậy cho nên phải chạy ra, cho nên làm cho Chư Phật tử cũng như Chư Tăng phải chờ. Bởi vì họ đi hành hương thập tự, bây giờ thì giờ tới chùa thì cuối cùng họ thấy còn sáng, cốc còn sáng, họ chạy vào, thì cho nên phải chạy ra chút xíu. Dạ, kính thưa quý vị, xin cáo lỗi cho đại chúng. Dạ, chương trình của thảo luận sau cái câu trả lời của Đại Đức Quỳ Tiến đến đây đã kết thúc. Chúng ta tiếp theo sẽ có một cái bản tin khoảng chừng 5 phút, và để chúng ta lâu lâu chúng ta cũng nghe một bản tin. Bản tin Phật giáo số 3083 do Như Quang Nghiệp, Tích Lan, ba du khách Pháp bị phạt và chụp ảnh vì xúc phạm Đức Phật. Bản tin này xin kính mời Phật tử Anicca trình bày. Và kính mời cô Anicca.
Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản tin. Bản tin do Như Quang Dịch, Tích Lan. Ba du khách Pháp bị phạt dạ vì chụp ảnh xúc phạm Đức Phật. Colombo, Sri Lanka, ngày 21 tháng 8 năm 2012. Tòa án Tích Lan đã xử án treo ba du khách người Pháp do gây tổn thương tinh thần tôn giáo cho Phật tử qua những hình chụp mang tính cách lăng mạ. Hai phụ nữ và một người đàn ông đã bị giam giữ tại tỉnh phía nam của Galicia sau khi một phòng ảnh báo động với cảnh sát. Những bức ảnh cho thấy các du khách chụp với các tôn tượng Phật và giả vờ đang hôn một pho tượng. Phần đông người Sinhalese tại Tích Lan là Phật tử Nam Tông. Những khinh suất đối với các ảnh tượng Phật hoặc vật thờ tượng hoặc vật thờ tự hoàn toàn cấm kỵ tại Tích Lan. Sự việc này xảy ra tại một ngôi chùa ở trung tâm Tích Lan. Phát ngôn viên cảnh sát, ông Hafiz Rohana, nói với đài BBC rằng nhóm người Pháp đã ghé phòng ảnh để in những tấm hình. Các bức ảnh đã bị tịch thu sau khi chủ nhân phòng ảnh báo cảnh sát, nhưng sau đó chúng đã được đưa lên trang web của Tích Lan. Hôm thứ Ba, tòa án địa phương đã xử ba người 6 tháng tù giam cùng lao động nặng, án treo 5 năm, có nghĩa là họ không thực sự thọ án tù. Tòa án cũng phạt họ một số tiền phạt vạ nhẹ. Họ bị kết án theo một điều khoản trong luật hình sự quy định các hành vi có tác ý làm phương tổn và lăng mạ tình cảm tôn giáo của bất cứ giai cấp nào, qua các hành động ở phía trên hoặc gần các linh vật hoặc nơi thờ phượng. Tháng rồi có một số báo cáo về năm thương gia Ả Rập đến phiến quần đảo bị bắt vì phân phối văn hóa phẩm mạ lị Phật giáo. Vào năm 2010, hai thương gia Hồi giáo Tích Lan bị án tù treo vì đã bán các khoen gắn chìa khóa mang hình Đức Phật. Trong cùng năm, Tích Lan đã từ chối cấp nhập cảnh cho ngôi sao R&B Aiken đến trình diễn do quần chúng phản đối. Một trong những dĩa nhạc của ông có hình một phụ nữ hở hang nhảy múa trước tượng Phật. Hiện nay, sự phấn chấn đang lan tràn tại Tích Lan do xá lợi Kapilavastu được đem từ Ấn Độ đến Tích Lan để triển lãm trong vòng 2 tuần lễ. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền trở lại. Nam Mô Bố Tha Giá.
Dạ, sa tốc kính tri ân đến cô Anicha. Kính thưa quý vị, chương trình sinh hoạt của Đông Phật Thâm Ma đến đây đã hoàn mãn. Vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phật Tăng trình bày tiếp tục kinh Phấn Tùng ngày mai, tức là bài chúng ta được nghe về đề tài của cũng hai pháp thuộc về minh trí và giải thoát, sẽ do Đại Đức Phật Tăng giảng thuyết. Và chương trình đến đây đã chấm dứt. Xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng và kính chào đến toàn thể quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính chúc quý vị một ngày an lành và một đêm an lành. Và tiếp theo xin kính mời của Anicca lên để kinh hồi hướng và cảm tạ đến Chư Tôn Đức Tăng và hoàn mãn chương trình. Nam Mô Bố Tha Giá.
Sa thú lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bố Tha Giá.
Yeah.